Thứ hai tuần năm mùa chay, sống khiết tịnh. Khiết tịnh là sự khẳng định đầy hân hoan của người biết làm thế nào để sống mà cho đi, tự thoát khỏi mọi hình thức nô lệ chính mình. Điều này giả thiết rằng con người đã biết cách chấp nhận người khác, liên hệ với họ trong lúc vẫn tôn trọng phẩm giá của họ trong sự khác biệt. Người khiết tịnh không phải là người quy ngã, không gắn bó với người khác bằng mối tương quan ích kỷ. Khiết tịnh làm cho nhân cách được hài hòa. Nó làm cho nhân cách được trưởng thành và tràn ngập bình an nội tâm. Sự khiết tịnh tâm hồn và thể xác này giúp phát triển sự tôn trọng bản ngã đích thực, đồng thời làm cho người ta có thể tôn trọng người khác, bởi vì nó giúp người ta thấy nơi họ những con người mà mình phải kính trọng. Vì người ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và nhờ ân sủng. Người ta là con cái Thiên Chúa, được tái tạo nhờ Chúa Kitô, Đấng đã kêu gọi anh em từ nơi tối tăm bước vào ánh sáng diệu kỳ. Khiết tịnh bao gồm tập sự làm chủ bản thân, một công việc huấn luyện trong tự do của con người. Sự lựa chọn đã rõ, hoặc là con người điều khiển các đam mê của mình và tìm được sự bình an, hoặc để cho chính mình bị các đam mê điều khiển và trở nên bất hạnh. Qua kinh nghiệm, ai nấy biết rằng khiết tịnh đòi hỏi từ khước một số tư tưởng, lời nói và hành động tội lỗi, như Thánh Phaolô đã cẩn thận xác minh và chỉ ra. Roma đoạn 1 câu 18, đoạn 6 câu 12 câu 14, 1 Côrintô đoạn 6 câu 9 đến câu 11, 2 Côrintô đoạn 7 câu 1, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17 đến câu 24, đoạn 5 câu 3 đến câu 13. Để thực hiện điều này, đòi hỏi khả năng và thái độ tự chủ. Đó là những dấu chỉ của tự do nội tâm, của trách nhiệm đối với chính mình và với người khác. Đồng thời, những dấu chỉ này làm chứng một lương tâm trung thành. Sự tự chủ ấy gồm cả việc tránh những nhịp có thể gợi lên hoặc thúc đẩy tội lỗi, cũng như biết cách khắc phục những thôi thúc của bản năng tự nhiên. Khi gia đình có sự hỗ trợ thực sự về giáo dục và cổ võ thực tập các đức tính, thì việc giáo dục đức khiết tịnh sẽ dễ dàng và không có xung đột nội tâm. Cho dù vào một số thời điểm nào đó, người trẻ có thể trải qua những hoàn cảnh nhạy cảm đặc biệt. Đối với những người thấy mình ở trong những hoàn cảnh mà khiết tịnh bị xúc phạm và không có giá trị, thì sống khiết tịnh có thể đòi hỏi một cuộc chiến đấu khó khăn, thậm chí anh hùng. Tuy nhiên, với ân sủng của Chúa Kitô tuôn trào từ tình yêu của người đối với Hội Thánh, mọi người đều có thể sống khiết tịnh, cho dù họ có thể thấy mình ở trong những hoàn cảnh không thuận lợi. Như Công đồng Vatican II dạy, chính sự kiện tất cả chúng ta được mời gọi sống thánh thiện khiến cho chúng ta dễ dàng hiểu rằng mọi người có thể ở trong những hoàn cảnh mà những hành vi nhân đức anh hùng là không thể thiếu được, dù là trong đời độc thân hay đời hôn nhân. Và thực tế thì cách này hay cách khác, điều này xảy ra cho mọi người trong thời gian dài hoặc ngắn. Vì thế, đời hôn nhân cũng dẫn đến một con đường hân hoan và đòi hỏi cho sự thánh thiện. Sự phục sinh trong tương lai. Phụng vụ Chúa Nhật năm mùa chay hôm nay không thể cho chúng ta những lời nào an ủi hơn. Thực vậy, ngày lại ngày, nỗi sợ cái chết đe dọa niềm mong ước được sống của chúng ta. Một niềm mong ước không gì dập tắt được. Bị kiềm chế bởi viễn ảnh tất nhiên ấy, người ta thường làm mọi cách để xóa bỏ tư tưởng đó. Nhưng được ích gì? Cái chết luôn nằm chờ chúng ta. Duy Chúa Giê-xu mới có thể giải thoát con người khỏi cơn ác mộng ấy. Khi than khóc cái chết của người bạn và cho anh ta sống lại để trả anh lại cho những người thân, Chúa Giê-xu mặc khải chính mình là Chúa của sự sống và là bạn thật của con người. Cho mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của người, Chúa Giê-xu trở thành bất lực trước kẻ có quyền lực của sự chết, tức là ma quỷ, và như vậy người giải thoát. Những kẻ vì sợ chết mà suốt đời phải sống trong cảnh nô lệ. Do Thái đoạn 2 câu 14-15. Ta là sự sống lại và là sự sống, con có tin thế không? Chúa nêu lên câu hỏi này với mỗi người chúng ta hôm nay. Trong Kinh Tin Kính, Giáo hội dạy chúng ta tuyên xưng: Tôi tin thân thể sẽ sống lại và sự sống đời đời. Đây là một chân lý căn bản, đôi khi lạ lẫm và khó hiểu đối với nền văn hóa của thời đại chúng ta. Một nền văn hóa thường đóng kín trước ý nghĩa siêu việt, mà hầu như hoàn toàn chú trọng đến cuộc sống tạm thời. Nhưng con người là gì nếu như mọi sự chỉ được giải quyết trong cái chu kỳ vắn vỏi của cuộc sống sinh học? Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, một thành quả chín mùi của Công đồng Vatican II khẳng định: Chúng tôi tin vững chắc và hy vọng rằng như Chúa Kitô đã thực sự sống lại từ cõi chết và sống mãi, người ngay lành cũng thế, sẽ sống mãi cùng Chúa Kitô phục sinh, và người sẽ cho họ trỗi dậy trong ngày sau hết, giống như sự phục sinh của người. Sự phục sinh của chúng ta cũng sẽ là công trình của ba ngôi chí thánh. Nếu thánh thần của Đấng đã làm cho Đức Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em, nhờ thánh thần là Đấng ngự trong anh em. Roma đoạn 8 câu 11. Anh chị em thân mến, một niềm hy vọng đầy an ủi đi vào cuộc đời chúng ta. Ánh sáng đức tin chói ngời này mở ra trước chúng ta một viễn ảnh kỳ diệu, sự sống sau cái chết. Và chính trong ánh sáng của chân lý ấy mà hoạt động hằng ngày của chúng ta, xét như là con người và như là tín hữu, mới có ý nghĩa và giá trị đầy đủ. Các bạn yêu quý, đây là hồng ân lớn lao mà Chúa lặp lại cho chúng ta nhờ cuộc vượt qua của người. Một đời sống mới, thoát khỏi nô lệ xác thịt và gắn bó quá độ với của cải chóng qua đời này. Một đời sống được đổi mới và được đặt dưới quyền chủ trị của Thánh Thần, suối nguồn tình yêu, vui mừng và bình an.